À ơi biển mạnh. Lời ru của biển.
Một, biển Ninh Hòa như một dải lụa trắng, thoi thoải uốn lượn theo chiều dài của huyện. Những bãi cát trắng phau, ẩn mình dưới rặng dương, ở dốc lết, hay mặt nước trong vắt, tĩnh mịch, đánh thức giác quan thứ sáu của con người ở vùng du lịch Xích Sen. Ninh Vân Bay, nổi tiếng trên toàn thế giới, làm bao du khách ngẩn ngơ mỗi khi có dịp ghé ngang qua. Ông trời cho người dân chốn này con cá, tôm, ốc đủ màu, đủ mùi để mỗi lần nghe đến tên nước miếng tự trào ra theo quán tính. Nhà tôi ở sát đồng, cách dốc lết những 12 cây số, phóng xe gần nửa tiếng mới tới. Tôi không có thân hình cao ráo, rắn rỏi, rám nắng của chàng ngư phủ, chẳng có buổi sáng ra ngồi trước biển ngắm bình minh. Đêm trăng rằm trong nhà, nghe biển tự tình với sóng, hay những ngày bão nổi, sóng tràn lên tận thềm nhà. Nhìn ánh mắt đầy lo toan của ba má, chất từng bao cát lên mái tôn vì sợ cuồng phong của đất trời thổi phanh tổ ấm nhỏ xíu đi, để rồi chẳng có chỗ trú thân như vài đứa bạn. Khi chiều xuống cùng bạn bè loi nhoi trên bãi cát, bắt con còng chạy nhanh hơn gió, làm kiếp giả tràng xê cát biển đông, leo lên đồi cát, dõi mắt nhìn vùng biển rộng bao la. Và hít lấy hít để vị mặn quê hương ấy, nhưng ít nhiều tôi tự nhận mình là người dân miền Thùy Dương cát trắng, yêu biển thiết tha bởi cái nắng, cái gió, cái hanh hao của biển đã vươn lên tóc, lên môi, lên da thịt của mình. Nhìn con cá, con ốc là phân biệt từng loại, nhớ từng mùi vị và cách nấu món gì cho đã, cho ngon. Tuổi 17 lãng mạn, từng ngồi lặng lẽ ngắm sóng từ xa, cũng ước mong mai sau mình có tiền mua căn nhà trước biển để mỗi ngày nghe biển hát, biển ru, biển tự tình và lặng thầm biển khóc. 2. Ốc thường sống ngay vùng nước xà hai, nước lợ, nơi con sông Dinh đổ dồn ra biển đông rộng lớn. Thôn Hà Liên nằm ở xã, nay là phường Ninh Hà, cạnh núi Phước Hà Sơn lịch sử. Nơi đây có rất nhiều loại mây, giống rất to và dài, có hoa văn, nên thuở xưa người ta đi núi điệu, vượt biển khai thác về đóng tủ, ghế, rương, tráp và làm gậy chống. Người ta gọi đó là cây hèo nên gọi là núi Hòn Hèo cho dân dã. Tương truyền, hàng ngàn năm trước, phù sa theo dòng nước đổ về đây rất lớn, gặp sóng biển đánh ngược trở lại, tích tụ thành cồn nơi cửa biển. Năm tháng trôi qua, biển cả hóa nương dâu, cồn cát thành đất liền để người dân di cư tìm kiếm cuộc đời mới, phát hiện vùng cửa biển này và lập xóm, lập làng thành quê cha, đất tổ. Ninh Hòa có đầm Nha Phu nổi tiếng nhất nhì miền Trung, được bao bọc giữa vùng biển đảo lặng sóng, nhưng cũng có những chỗ sóng nhẹ, dân cư thưa thớt, hoang sơ, bãi cát trắng tinh khiết trải dài hàng cây số. Nghe người ta kể lại, mấy mươi năm trước, cá tôm, ốc chai trong đầm nhiều vô kể. Mỗi lần có dịp ngồi xe đò vào Hòn Chông thăm nội, bà luôn chỉ rừng đước dưới chân đèo rọ tượng. Dọc quốc lộ 1A, và bảo nhờ cây đước tu tủa rễ cắm sâu vào lòng đất, lọc nước, giữ bờ, nên cả trăm loài thủy sản tìm về đây cư ngụ. Mỗi sáng, ngư dân chỉ việc bơi ghe, cầm vợt ra đầm, đi vài vòng, kiếm được cả thúng, ốc, sò, tôm cua hay săn quần, bậm môi, lặn xuống gỡ cho con hầu bám trên đá, trên thân cây đước. Làng Hà Liên có món mắm súp hay súp, suốt hay súp, được nhiều người biết đến. Cỡ tháng 9, tháng 10 âm lịch, dân làng đi bắt ốc súp màu đen xám, to bằng ngón cẳng cái, núp dưới bùn, đem rửa sạch, sàng tỉ mỉ cho hết sạn và đất, rồi dùng dao cậy miệng, lôi con ốc ra một cách dễ dàng. Để ốc ráo nước, trộn muối, rồi bỏ vô tỉnh, đem chỗ khô ráo, hong vài ngày, cho mắm nổi bọt, dậy mùi chua chua, thơm phương phức. Đổ thêm chén bắp khô rang vàng, xay nhuyễn, trộn đều bỏ bịch đem bán, mua về dầm ớt, ăn với cơm nóng, kèm rau tần ô, ngọt ngọt, cay cay, mùi chua ngon tận ốc. 3. Khác với ốc xào mê, bơ, sa tế, rang muối, xào dừa, thơm ngon ở Sài Gòn. Người Khánh Hòa thường hấp sả, hấp gừng, nướng than để giữ trọn vẹn mùi đặc trưng của từng loại ốc tươi sống. Mới bắt lên bờ, ngâm trong nước, còn mỡ mày, bật màng, ngọ nghệ thấy thương. Ốc ngon phải nhờ tới mắm, tưởng chừng dễ lắm, nhưng đụng vô mới biết phải có hoa tay mới ra được chén mắm ngon. Phải là ớt xiêm chín, tép tỏi nhỏ nhưng nồng, trộn đường, giã nát để khỏi lâm vào cảnh lanh chanh như hành không muối. Chế mắm nặng chanh, quậy đều, nếm vừa miệng. Có nhiêu đó thôi, nhưng pha làm sao, chẳng có tô mắm nào giống tô mắm nào hết cả. Có điều ngon y chang nhau. Dạo gần đây, người ta làm thêm món mắm muối ớt xanh, gọi là mắm muối vì trộn đường muối, ớt xanh và đường cát. Mắm muối không nồng và tanh như nước mắm nhỉ. Ốc ngựa bự cỡ ngón tay cái, hình tròn, vẫy dài, rửa sạch, bỏ vô son. Trộn chung với hai củ sả sắc nhỏ, chế ít nước rồi đem luộc. Ít phút sau, nước sôi, ốc chín, sả thơm ngào ngạt, đổ ra rổ cho mau nguội, để lễ cho nhanh. Lễ ốc phải xài kim, đầm cắm vô trái chanh để khử trùng. Tay trái cầm nắm ốc, để một con ở giữa ngón trỏ và cái. Tay phải cầm kim, cậy mày, dày cộm, cưa nhẹ nhẹ cho ra hết. Kể ra, cái bụng đen nằm tuốt ở bên trong. Bụng ốc ngựa là phần ngon nhất, bởi bao nhiêu tinh túy nằm hết ở đó. Ốc ngựa vốn ngọt sẵn, không cần chấm mắm. Kể thì chậm, chứ lễ một con chưa tới một giây. Làm liên liên, chẳng mấy chốc, rổ ốc chỉ còn trơ vỏ. Cá với mọi người, tôi có thể ăn cả rổ ốc trong vòng 6 nốt nhạc. Ốc nhảy cái mình to, trắng, trơn tru, không xù xì, góc cạnh như con đực. Bù lại, thịt ốc đực dai và ngọt hơn ốc cái. Ốc nhảy rút sâu dưới bùn nên phải ngâm với nước vo gạo ít nhất nửa ngày để nhả sạch cát và nhớt. Chứ không đang nhai ngon lành thì trúng cái miếng cát xào xạo, ê răng thí bà. Ốc nhảy hấp sả hay nướng than, kiểu nào cũng ngon hết. Khác với ốc ngựa, khi ăn ốc nhảy phải bỏ ruột vì có nhiều cát và chất cặn bã. Ốc nhảy chấm mắm, dai và ngon hơn thịt gà, nóc thêm ly bia, ngon trời gầm nhé. Ốc bàn tay giống ốc nhảy đực, nhưng to gấp chục lần, vỏ ốc rất đẹp, màu vàng nhạt, mép dưới chỉa ra, năm ngón như bàn tay người. Ăn hết thịt, người ta tẩy trùng vỏ, phơi khô làm đồ mỹ nghệ treo tường. Thịt ốc bàn tay khá dai và to, nên ăn chừng hai con là đã ngán. Với lại, nó mắt như vàng, muốn ăn nhiều cũng chẳng có mà ăn. Cắt nhỏ, bóp gỏi với hành tây, rau răm, ăn với bánh tráng mè hay bánh phồng tôm, thì chỉ có nước vỗ đùi đen đét. Ốc vỗ lớn hơn ngón cái, có mày màu xanh ngọc dày cui bên trên. Sau khi luộc chín, kim cậy không ra, phải cầm ốc vỗ xuống nền xi măng, nó mới chịu bung mày để lòi phần thịt. Chắc vì vậy nên kêu là ốc vỗ. Vì ốc đắng, dẫn, ăn không quen, sẽ thấy dở, nhiều lần đâm ra ngon, mà ăn ít thôi nhen. 10 đến 15 con là đủ, chứ không đầu óc sẽ lân lân, ngần ngật như người say rượu. Ốc sắc, to cỡ ngón tay trỏ, đen trùi trũi, dày bằng cây đinh tám. Có cây đuôi xoáy trông, nhọn hoắt, nó rẽ rề, cả lon chưa tới vài trăm bạc. Chỉ luộc, không nướng hay làm món gì khác được. Khi lễ, kéo cả mày, mình và ruột, màu xanh ngọc, chấm muối ớt. Phải cẩn thận từ từ để lôi ra hết cả con, chứ không thì bỏ uổng. Ốc sắc không ngọt, lại hơi nhớt, nên ăn chừng vài con là đã thấy ớn, ăn nhiều, nhờn nhợn muốn ói ngay. Ốc vú nàng nướng mọi, chấm muối tiêu chanh là ngon ngất ngư, giòn, ngọt và ít béo. Gọi là ốc vú nàng vì nó màu rêu, phía trên có chóp nhọn, như bầu vú của cô thiếu nữ mới lớn. Ăn xong, lấy vỏ làm vụ, quay mồng mồng, cười hí hả. Ốc hút nhỏ bằng cái đầu đũa, nằm trên cát, Mỗi khi chiều xuống, người ta cầm rổ ra biển, cao vài bận là bắt được cả chục ký. Chế biến ốc hút thì thiệt kỳ công, phải đập đít từng con, rồi đem rửa sạch, xào gia vị với xả ớt, cực thí bà, nhưng cả lon sữa bò bán chưa tới 1.000. Sáng đi học, thấy ai ngồi trước trường bán ốc hút là bọn tôi mừng như bắt được vàng, mua ngay một lon, gói trong lá môn, hút cây rột, cả mình mẩy ruột gan, chui hết vô miệng. Nó ngon và cay kinh khủng, hút một hồi, mọi đứa nào cũng vảnh trét thấy thương. Phải cẩn thận, ngửi trước khi hút, đôi khi ngon quá, nhắm mắt nhắm mũi hút rồn rột, đụng phải ốc chết, nhận ó ra không kịp. Thỉnh thoảng, xen lẫn là ốc mượn hồn, đó là một loại tôm, mượn vỏ ốc chết làm trổ chú thân, vô tình bị cào và luộc chín. Ốc gạo trắng ngà, nhỏ xíu như hộp tiêu, bán cả thúng chưa chắc được 10.000, lấy kim đầm mà lễ. Trời ơi, thịt nó nhỏ như đầu tăm, bỏ vô miệng, múc múc là tiêu mất, thịt ngọt và thơm quá trời. Cứ tưởng nhỏ quá, ăn chả bỏ bèn, nhưng ngồi lễ một hồi đâm ghiền, chẳng thèm đứng dậy. Ngồi riết từ sáng tới chiều, chưa, chắc chưa xong lon ốc. Người thợ thủ công miền biển kỳ công gom vỏ ốc, khử trùng, lấy dây cước xỏ qua kim, từng con, kết thành màn, treo trước cửa để ngăn bụi, vừa làm đẹp nhà. Con ốc trắng ngà tưởng vô dụng, ai dè qua bàn tay khéo léo, bỗng thành món đồ trang trí tuyệt vời. Đi ra, đi vô, vén màn, nghe len keng vui tai, gió thổi đung đưa, va vào nhau xào xạc. Khoảng chục năm gần đây, món ốc hút dường như đã đi vào cổ tích. Tại chẳng còn nhiều, chế biến thì cực, nhưng bán rẻ quá nên chẳng ai thèm làm. Ốc bàn tay toàn nuôi xuất khẩu, lấy vỏ làm đồ mỹ nghệ. Ốc vỗ cũng hiếm vì ít người ăn. Ốc ngựa, ốc nhảy, ngoài tự nhiên không còn nhiều. Khi người ngư phủ ra đầm, ra biển, bắt tận, sát tuyệt, đụng cái chi cũng cào, không chừa để sinh sản. Cũng may, người ta bắt đầu nuôi ốc nhảy, ốc ngựa, và đặc biệt là ốc hương, trong đìa, quay bãi trên mặt nước Nha Phu để xuất khẩu vô Nha Trang, Sài Gòn cho được giá. Nghe đồn, có người mỗi tháng trúng ốc hương gần cả bạc tỷ. Nhiều khi ra chợ hay xuống khu hải sản ở Dốc Lết, vẫn mua được vài ký ốc, tươi xanh, hấp lên ăn đã đời. 4. Mỗi lần ăn ốc, nhất là ốc bàn tay, tôi hay áp vỏ vào tai, phải như một thói quen hồi xưa chỉ nội chỉ. Như một phép màu kỳ diệu, cứ ngỡ mình đang ngồi trên bãi cát dài phẳng lặng, dưới hàng dương xanh thẳm, reo vui trong gió, dõi mắt nhìn về biển phía xa xa, dường như trong điệp trùng sóng biển rì rầm, vỗ vào bờ đá. Tôi nghe tiếng đàn cá tung tăng, bơi lội dưới lòng đại dương sâu, tiếng con tàu hú một hồi dài, rồi rẽ sóng ra khơi, hải âu quàng quạc, tìm bày giữa hoàng hôn nắng đổ. Giả tràng lao sao, nửa đêm chui ra khỏi hang, miệt mài xe cát, san hô, lắc lư trong tiếng nhạc, nước du dương hay lũ sao biển trường mình trên cát, khi màn đêm dậm chân, nhường lại cho bình minh rực rỡ. Nội bảo đó là lời ru của biển, là tiếng hát ngàn đời của đại dương rộng lớn, cả triệu năm rồi, chưa bao giờ dứt, vẫn ngọt ngào, ma mị, say đắm lòng. Những kẻ nặng lòng với con sóng ngoài xa, tôi may mắn có biển để tìm về, trút hết nỗi buồn khi trượt chân vấp ngã. Giòn thơm gỏi sứ tí tô. Thiên hạ đồn rằng con sứa bự bằng cái nia, chứ mấy con bán ngoài chợ đã được người ta cắt nhỏ cả rồi. Nói sao nghe vậy chứ cả đời tụi tôi có thấy nguyên con sứa nó ra sao đâu. Ngồi bận sứa lửa hay gặp khi xuống Dốc Lết tắm biển. Mình nó trong suốt, tua đỏ, bơi chập trờn trên mặt sóng. Lỡ đụng vô, nó quất một cái, mình mẩy nổi lằn ngang, lằn dọc, nóng rát kinh hồn. Lên bờ, gãi muốn tróc da mà chưa hết rát. Nội nói, sứa làm gỏi là sứa sen, nó hiền khô, chẳng bao giờ quất người như sứa lửa. Nội sống cả đời ở Hoàng Chồng, có chục đứa cháu, mỗi đêm chồng chành trên thuyền, thúng đánh cá, lặn tìm san hô gần bờ. Có đứa làm thợ bạn, cả tuần cả tháng lên đên trên những chiếc thuyền sơn phết đủ màu ngoài khơi xa, mong trúng luồng cá, kiếm ít tiền về nuôi mẹ, nuôi cha hay để dành cưới vợ. Chuyện của biển nổi nắm rõ trong lòng bàn tay. Những cái trở mình, hắt hơi, giận hờn, nội đều biết hết. Mỗi năm, sứa rộ vào tháng 4, kéo dài tới tháng 7 âm lịch, nó bơi thành đàn, trắng xóa một vùng biển. Ai cũng thấy mê, có khi bắt cả ngày cũng chưa hết. Như người ta đi biển, chỉ muốn đánh cá, bắt mực, chứ mấy ai đi săn sứa bao giờ, bắt một ít về thôi, còn bao nhiêu để trôi theo con nước. Sướng ở chợ, để gọn trong lòng bàn tay, cứ tưởng tượng nếu nhìn nó hình tròn và cứng hơn một xíu, sẽ giống y chang quả cầu pha lê của mụ phù thủy qua bàn tay khẳng khiu, móng vuốt dài ngoằng, ấm ba la si bùa, hại nàng công chúa đẹp xinh trong cổ tích. Không phải bữa chợ nào cũng có sứa, nên mỗi khi thấy nó là bà con mừng húm, mỗi người một ít, mua về làm gỏi, ghe hàng mua rau tía tô, bắp chuối, hành tây, tới đường đậu, mua hai làng đậu phụng, gỏi sứa, phải có đậu phụng và tía tô, thì không, thì đừng làm chi cho mệt. Dù rau thơm có thể thay cho lá tía tô, nhưng nói thiệt, cái vị đắng không thể nào bì được với cọng tía tô tím thẫm. Ở chợ, người ta ngâm sứa với nước phèn chua để nó giòn và tăng trọng lượng. Mua về phải xả sạch, cho ra hết phèn, trụng vô nước sôi cho chín tới. Trụng kỹ quá, nó teo tóp hay tan hết ngay vì thân toàn là nước. Nhắc chuyện sứa, cả xóm hay cười ngặt nghẽo và nhớ tới chuyện nồi canh sứa của chị Reo, con chú Hai rằng: chú đẻ gần chục đứa con, chỉ mỗi mình chị là gái nên lãnh phần đi chợ. Bữa ra hàng cá, thấy người ta bán sứa ngon và rẻ quá, chị mua cả rổ về nấu canh ngọt cho ông già lát mắt chơi. Chị dọn mâm cơm rồi đi ra sau bếp quét nhà. Trên này, chú Hai cầm vá, quậy vô nồi canh cả chục lần mà toàn nước với nước. Reo ơi Reo hỡi, mày nấu canh gì mà tao thấy không có cá thịt gì hết trơn vậy? Có nhiều tiền chợ mày giấu ăn hết rồi hay sao? Nấu nước lạnh nêm bột ngọt cho tao ăn, phải không con quỷ? Ở nhà sau, nghe chửi, chị tức mình, với miệng la làng: cha già đuôi, cha già mù, tôi bỏ cả cái rổ sứa vô mà hổng có gì, tôi có khùng đâu mà nấu canh với nước lạnh hả? Chú Hai cười sằng sặc, kêu trời không thấu, chửi cũng chẳng xuôi câu. Sứa mà đem đi nấu canh, biểu sao không còn xác. Mỗi lần gặp lại nhắc chuyện xưa, chị vẫn còn mắc cỡ. Sứa trụng sơ, vớt ra rổ để một hồi cho nó cứng lại. Cắt từng lát mỏng, hành tây và bắp chuối, lột bớt bẹ bên ngoài, tắt vòng, ngâm nước muối để ra bớt mủ. Tía tô sắc nhỏ, đậu phộng rang chín, vỏ hết vỏ, bỏ vô bịch nhựa. Lấy chai nước mắm, lăn vài vòng cho dập. Cuối cùng là chén nước mắm danh ớt. Làm gỏi bao giờ cũng phải pha nước mắm riêng, rồi đem trộn, chứ chẳng ai trộn trực tiếp vào thau gỏi bao giờ. Trong khi chị trộn gỏi, tôi lãnh phần xuống nhà bà Chính mua bánh tráng nướng. Trưa nắng chang chang, nếu sai đi đâu, chắc sẽ cằn nhằn không ngớt. Nhưng lúc này, sai lên trời mua bánh tráng, về ăn gỏi sứa, tôi cũng ráng ba chân bốn cẳng chạy cho mau. Bánh tráng biển màu vàng, nướng chín, giòn tan, bà Chính bỏ vô trong bao nhựa để khỏi lòng gió. Thiệt ra gỏi sứa phải ăn với bánh phồng tôm mới đúng điệu. Nhưng ở quê, chẳng ai bán bánh phồng tôm chiên sẵn bao giờ. Muốn ăn thì tự mua về chiên, không thì chờ khi nhà nào có đám cưới, đám quải ăn cho đã. Trộn sứa, bắp chuối, hành tây, tía tô, đổ nước mắm và rưới đậu phộng trong thau. Sứa với tía tô gặp nước mắm chanh thì sầu lại. Phải ăn liền, chứ để lâu nó ra nước. Cả chục người ngồi bên thau sứa, lấy đũa gấp bỏ vô chén, múc ít nước chan lên, bẻ miếng bánh tráng, làm muỗng xúc gỏi. Vừa ăn vừa gật gù, khen ngon cũng bằng thừa. Phải gọi là quá đã, sứa giòn tan, nhai sừng sực, đậu phộng thơm lừng, bắp chuối hơi chát, bởi còn mũ, hành tây hăng hăng, nước mắm cay xè. Đặc biệt là tía tô, cộng rau tím thẫm đã tăng thêm vị ngon cho thau gọt sỏi sứa giữa trưa hè nóng bức. Để rồi năm tháng viễn du khắp cùng trời cuối đất, mới biết trong hành trang thương nhớ của mình, lúc nào cũng có thau gọt sứa tía tô, nồng cay trên đầu lưỡi.
Rút về.
Một, con rút cùng họ với tôm, lớn hơn đầu chân nha một chút. Rút sống chủ yếu ở nước xà hai, theo con nước kéo cả đàn, đỏ một vùng cửa sông, cửa biển. Cứ thả lưới, thả nơm, mặc sức mà cào, mà bắt. Trúng mùa, có khi mỗi ngày bắt được vài tấn là chuyện thường tình. Ngư dân bán rút từng sọt hay cận xé cho thương lái ngay trên bãi biển, chứ ít khi bán lẻ. Ghe thuyền tấp nập vào bờ, tiếng nói, tiếng cười, trả treo, la hét, chửi bới rần trời. Tiếng con nít khóc la, thanh niên hò hét rộn ràng, một góc làng chài, lúc tờ mờ sáng. Rút về, rút về. Rút theo xe lam hay xe 67, trong chục cần xé thiệt to lên chợ Dinh và các chợ nhà quê bán lẻ từng ký một. Rút tươi, chừng nửa buổi chợ là sạch bách. Nghe đồn 10, 10 đồn trăm, trăm đồn ngàn, bà con nhốn nha nhốn nháo, bỏ hết chuyện đang làm, lật đật chạy quanh ra chợ để xí phần, chứ không chút nữa chả còn một con làm thuốc. Mua rút về nấu canh bầu, để nguyên con, không cần giả hay nêm bột ngọt, xào với giá đậu xanh ngon vàng trời. Rút ra nước ngọt hơn đường cát, lẫn vị nồng của biển. Ăn chừng nửa chén cơm, còn nhiêu để bụng chứa rút. Hứng lên cầm cả rổ, đúng đỉnh đi đúc bánh xèo. Phải đúc thiệt vàng, để lớp rút, lẫn giữa lớp bột và giá cháy đều. Chan nước tôm, lua lấy, lua để. Rút về nhiều, ăn tươi không hết. Người ta đem phơi khô, bỏ vô bao, cất kỹ, chờ tới mùa mưa bão. Lấy ra, rang chín, trộn muối với đường ăn cơm, qua mùa đói kém. Còn không, đem rút giả mắm, để giữ lâu hơn. Mắm rút dễ ăn hơn mắm tôm vì ít nặng mùi, phải rửa sạch hết tạp chất, lượm mấy con cá chết, banh ra nền xi măng, phơi chừng một nắng cho héo, đừng phơi quá khô, sẽ không giả được. Hốt từng nắm, bỏ cối, thêm muối, đường và ớt, lấy chày quết nhuyễn một hồi thành mắm rút. Nhớ đừng bỏ tỏi để mắm khỏi chua, mắm tự làm luôn khô, ra màu tươi rất đẹp, múc bỏ hũ, cất tủ lạnh, giữ được mấy năm. Mắm mua ngoài chợ, người ta toàn làm bằng rút ương cho rẻ, nên có màu tái mét, ngửi lại không thơm, có mùi tanh của cá chết lẫn vào trong đó. 2. Món ăn đơn giản nhưng con nít thì mê, người già lại ghiền là mắm rút giả ớt tỏi chấm mê non, vừa mới hái, giòn rụm, nhai rau ráu nhé. Không phải ai cũng biết ăn, nhưng đã ăn một lần, đảm bảo ghiền tới cuối đời, bởi vị chua của me hòa lẫn vị mặn, ngọt, cay xè của mắm. Hết rổ me, có khát nước, cũng nha ráng chờ một đổi, chớ sớn xác, bưng bình nước đá uống ừng ực liền liền. Một hồi, bụng sôi sùng sục, ấy là anh Tào Tháo đã ghé thăm, sướng cái miệng nhưng lại khổ cái thân, ai biểu dặn hoài mà lì chẳng chịu nghe. Bánh tráng Phú Yên chấm mắm rút ớt tỏi cũng là một món dậy sóng. Bánh làm từ gạo nguyên chất, không trộn bột mì nên rất giòn, dễ vỡ và nhìn không được đẹp. Nên chỉ nhúng một mặt thôi, chứ đừng làm nó nát bấy, hết ngon. Bánh bự bằng cái mâm, bẻ làm tư, cuốn tròn, quýt tí mắm. Chỉ biết lắc đầu mà thán phục, không biết ai bày ra cái món chi mà nó ngon trời ơi đất hỡi thế này. Mắm ruốc kho ba chỉ và sả bầm, hao cơm như quỷ, phải lựa miếng mỡ nhiều hơn thịt. Dù lúc nào cũng bảo sợ máu cao, cao cholesterol, mỡ trong máu, nhưng thôi, lắc đầu cho qua chuyện, ăn là phải đã, không ăn. Mắm kho phải keo, ra màu đỏ nhạt, lẫn những con mắt đen bé tí, lợn cợn xả. Ăn kèm dưa leo và cải chua, đảm bảo bưng ra nồi nào, hết nồi đó. Mắm mà, ăn bao nhiêu cho đủ, cứ lua mãi, lua miết. No cành hông, cũng chẳng dám dừng. Sẵn bình nước uống liên tục, bụng căng kè như cái trống chầu, lết đi không nổi, thế là nằm ngửa xuống nền nhà, vạch bụng, kêu ai đó làm ơn làm phước, lấy giùm cái chổi chà, hay lầu chổi lông gà, quét qua quét lại vài chục cái để tiêu cơm, bụng bớt canh mới đứng dậy đi nổi. 3. Dạo gần đây, nước tù động, cửa sông dơ hầy, đầm ô nhiễm, ruốc không về nhiều, cảnh nhốn nháo, hối hả, mừng vui mỗi khi thuyền về, hoang đầy ruốc, ngập miệng hàng trăm cần xé, buôn bán liền tay, đã chìm vào dĩ vãng. Thỉnh thoảng, hay gọi điện về kêu chị Hằng dặn người quen, canh khi nào có ruốc tươi, mua một ít về làm mắm, bởi tôi ăn không vô loại mắm ruốc pha, mà người ta bán ở chợ hay hũ mắm công nghiệp, made in Thái Lan. Tái mét, bán đầy trong các siêu thị châu Á bên này. Mắm chị làm để tủ lạnh cả năm trời là niềm vui mỗi khi nhớ quê, thèm ăn đồ xứ biển. Bữa nào được 1-2 ký chị mừng hấm, gọi qua khoe tùm lum. Ngày nào tôi cũng gọi về săn hỏi, phơi tới đâu rồi, giả xong chưa, được bao nhiêu hũ, thơm không, nhớ đừng có cho ai hết nhen. Tự nhiên lúc này ham ăn thấy sợ, coi có ai đi thì chị Hằng nhờ mang qua giùm, không thì gửi bưu điện. Nói vậy thôi chứ chẳng ai chịu mang giùm hũ mắm ruốc. Với họ, hôi rình này dù đã gói kỹ càng, ướp trà thơm phức, còn gửi bưu điện hả, mơ đi. Đành tắt lưỡi, chờ vài tuần, ít tháng, về ăn cho đã, chứ miệng biết làm sao hơn giờ.
Canh chua cá biển.
1. Canh chua như một món truyền thống của người Việt mình. Nơi đâu, chốn nào cũng tìm được vị chua giữa cá thịt và có rất nhiều loại rau nêm khác nhau. Mỗi miền mỗi khác tận dụng những cây trái quanh mình để tăng độ ngon của tô canh chua nóng hổi. Người miền cao thường dùng măng đắng và nhẫn để ăn lỡ một lần rồi quyến luyến mãi không thôi. Miền Bắc nấu bằng quả sấu cho nước trong, thanh thoát. Người Trung và Nam xài me trái hay lá me hoặc khế mọc đầy vườn đầy ngõ. Với người Trung, cái nào ra cái đấy, đắng phải đắng nghét, chua thì chua lè, ngọt phải ngọt liệm. Cây sao cho xé họng, còn mặn thì chát chúa, nên tô canh chua thường rất chua, không ngọt như người miền Nam hay nấu. Với mỗi loại thịt, cá đồng hay cá biển, tùy từng mùa mà chọn me trái, lá me, lá giang hay khế cho phù hợp để có một tô canh chua ngon đúng điệu, còn không sẽ rất quất, thấy ghê. Trước khi kể về mấy con cá biển, tôi nhiều chuyện nói về món gà nấu lá giang chút xíu. Lá giang là loại dây leo bám hàng rào, bán đầy chợ. Bữa nào quên mua, sai tụi nhỏ lên đường ray xe lửa, hái một rổ. Trước khi đi, dặn cẩn thận. Khi tàu qua thì ngồi ép sát vào hàng rào tránh, không được đứng vẫy tay. Nó cuốn vào, thân mỏng lê của mày đi lúc nào không biết. Ba má rành tụi tôi quá mà, ham lên đường ray xe lửa, ngồi nghêu ngao, ngắm trời ngắm đất, vạch bụi tìm trùng quân chín bầm. Trái dúi thơm hay mồng bát còn sống thì về làm dưa, bán chả khi chơi đồ hàng xén. Chín thì đưa cho mấy anh chị, cho nhồng ăn lột lưỡi, mà lá giang chỉ ngon khi nấu với gà tơ. Chặn é ngổ, giá hành chi cho rườm rà, chỉ cần nắm lá giang và con gà là có một nồi canh chua nóng hổi. 2. Để canh chua thêm ngon, nhất định phải ăn kèm với muối é trắng. Cũng như cây tỏi, é trắng mọc nhiều ở miền Trung, sống khỏe trên vùng đất khô cằn, nóng nực, càng khắc nghiệt, tỏi càng nồng, é càng thơm lạ lẫm. Hầu như nhà nào cũng trồng vài cây ngay an nước. Nó dễ sống, tốt tươi, ra chợ mua về, lặt lá, giả muối xong, cắm thân, có tí rễ ngay an nước, vài bữa sẽ đâm cành, nảy lá ngay thôi. Giả é với muối hột và ớt xanh mới ngon, muối hầm rất gắt và đắng. Còn ớt đỏ làm pha đi màu xanh của lá. Nội nhìn chén muối ớt thôi là xốn sang nơi đầu lưỡi. Không có canh chua thì bốc cơm nguội, chấm muối é, ăn cũng no đến cành hông. Đặc trưng của nhiều loại cá biển là rất hôi rúng. Nhớ khi làm xong, quăng bỏ cái rúng, rồi rửa sạch nước muối. Trước khi nấu, phải tao với mắm để cá bớt tanh và săn lại. Tao sơ thôi, để cá ra nước cho ngọt, chứ không nó biến thành chảo cá nước mắm thì khốn. Với cá liệt, cá giò, cá dìa, chỉ cần nắm me non thôi cũng đủ rồi. Với cá, với các loại cá khác nhau và có giá, mồng, thơm, cà chua, dư giả thì thêm đậu bắp. Với cải và măng chua, rau nêm thì có cần ngổ, é quế, ngò gai, hành lá sắc nhuyễn, nêm sau khi nhấc xuống. 3. Với dân Ninh Hòa, cá lạc được coi là lộc của trời bởi thịt dai và béo. Nó giống như chình nhưng chủ yếu sống ở đáy biển, to bằng bắp chân người lớn. Không vẫy, chẳng vây, nhìn giống như con trăng, sợ thí mồ. Cá lạc bán theo khúc, nấu canh chua hay kho dưa môn là hết sảy. Trước khi nấu, phải cắt lát hình chữ nhật theo chiều dọc, chứ không được cắt ngang bởi ngoài xương sống chạy từ đầu đến đuôi, nó còn có cả hàng trăm xương nhỏ đâm ngang qua thịt, xé ngang tức là băm nhỏ ra nấu, cẩn thận cách mấy cũng mắc cổ như chơi. Cá lạc kho dưa môn thơm lừng, thịt thì mềm ống, nước cá sền sệt, đặc quánh như mật ong bởi môn và cá đều rất dẻo. Nhưng canh chua cá lạc mới là tuyệt đỉnh, chỉ cần hai khúc cá là nồi nước ngọt ngay. Nhớ rút xương trước khi ăn để khỏi phải vừa ăn vừa lấy lưỡi lừa, mất hứng. Chấm vào muối é hay nước mắm dầm ớt xanh, ngon đến nỗi chẳng biết trời trăng mây nước là gì. Cá bớp nhìn như cá thu nhưng thịt dai hơn nhiều, đặc biệt cá có lớp da dày, nhám nhưng không tanh. Bao tử cá bóp dai và giòn, thuộc loại xưa nay hiếm, nhiều tiền chưa chắc có mà ăn. Thần lắm người ta mới để một ít, đem về sắc nhỏ xào chua ngọt với thơm, cà, cải và măng chua. Ngon đã cái miệng, mới hiểu tại sao người ta quý bao tử cá lạc đến thế. Cá thường bán theo từng lát dày cỡ đốt tay, một nửa chiên giòn ăn cơm với nước mắm tỏi, còn không, lúc chiên cá chín, bưng cả chén nước mắm đổ vào, mắm cháy, thơm chạy nhà, dậy cửa. Nửa còn lại đem nấu canh chua để có nước lu cơm. Canh chua cá bóp tưởng chua, nhưng ăn một hồi đâm ra ngọt. Gấp đĩa thịt cá, ra dĩa muối, lấy đũa sắn làm tư, nhai một hồi, nhất là lớp da, có cảm giác như ăn một miếng kẹo dẻo không bằng. Có nhiều loại cá cơm than, cơm săn, cơm đỏng, to cỡ ngón út, bụng, trong ngần, nhìn thấy ruột. Tới mùa, cá nhiều vô kể, mua về úp làm nước mắm nhỉ hoặc mắm nêm. Cá cơm để nguyên con, ăn không cần cắt đầu hay làm ruột. Kho tiêu, thịt keo, ăn với cháo trắng chỉ biết gật gù. Nấu canh chua lá me hay ngổ, có tí giá và măng chua, nhai nguyên con, xương mềm, ruột đắng, rẻ nhưng ngon không kém những loại cá đắt tiền khác. Ngon nhất, béo nhất, sang nhất và mắc nhất là canh chua cá mú. Thỉnh thoảng mới thấy người ta bán ở chợ bởi vì nó mắc như vàng, ít người dám mua về, thành ra ế, có bao nhiêu họ đẩy vô nhà hàng sang trọng hết rồi. Bây giờ khó tìm được một cá mú sống ngoài tự nhiên, len lỏi giữa các rặng san hô, mình chấm hoa sặc sỡ mà toàn nuôi ở đìa, thịt bở và nhiều mỡ. Thịt cá mú trắng phau, thơm, mát và ngọt vô cùng, nấu canh chua ăn giữa trưa là đã nhất. Trời nóng điên, nóng dại, nóng muốn lột quần lột áo, nhảy xuống sông mà tắm. Vậy mà ngồi trong nhà, húp một muỗng canh có ít cọng giá, môn, cà, thơm mùi ngổ. Gấp cá, chấm muối é, cay xè, thấy thơm lừng, chả tanh tao gì hết. Nhai một đổi, lớp da cá giòn sừng sực. Những sớ thịt trắng tươi, ngọt liệm, mát vô cùng. Tự nhiên, mọi nóng bực, bực bội đi đâu mất biệt. 4. Những ai xa quê, cái dịp về thăm nhà, thèm ăn con cá, con tôm, y chang ngày xưa mình thích. Lắm khi trái mùa, lật tung cả chợ cũng chẳng thấy tâm hơi. Nếu có, không ít thì nhiều, cũng là loại cá nuôi. Không ngon bằng năm cũ, mà thôi, ăn cho thỏa thích, ăn cho đã thèm, mai mốt tất tả ngược xuôi. Thèm tô canh chua chị nấu với mấy con cá tươi chấm muối é, cũng chẳng thể nào tìm được. Có chăng là mấy vị cá đông lạnh, cứng ngắc cả năm trời, rã đá cũng chẳng còn mùi tanh của cá.